tiếp vào đức.
Ta có nhiều cái hay, tại sao lại không khác? Phải ca ngợi ngôi Tăng Bảo. Thanh Văn tức là Tăng Bảo, có phải phát phát Tăng thì Thanh Văn đứng vào hàng Tăng đấy, phải không? Thế phải ca ngợi ngôi Tam Bảo. Sao đây lại không được gọi tên mà tán thán? Đáng lẽ là phải còn quỳ, còn phải lạy, còn phải ca ngợi. Sao đây lại bảo Phật lại, những cái vị mà trì kinh Pháp Hoa này, Phật lại bảo không được gọi tên các vị Thanh Văn mà tán thán. Mà cho đến nỗi ở trong phẩm An Lạc, Phật bảo không được gần Tỳ Kheo Ni. Trông thế bảo đức là phải chạy trốn. Không được gần. Tại sao thế? Sao những người tụng kinh Pháp Hoa, tu hạnh Pháp Hoa lại không được gần các vị Tỳ Kheo Ni? Khác thì Phật lại bảo phải đảnh lễ, phải cúng dường. Thế còn ở đây thì cái vị mà trì Pháp Hoa lại không được gần Tỳ Kheo Ni. Thế là làm sao? Nên các vị mà tu về cái hạnh, tu về diệu pháp liên hoa là tu về Bồ Tát hạnh. Tức là coi thầy vẫn thường nói là cái lớp Pháp Hoa gọi là lớp cao cấp, và lớp cao đẳng, lớp cao cấp nghĩa là cao nhất trong đạo Phật. Kinh Pháp Hoa coi như là tuyệt đỉnh. Thì những các vị mà thọ trì kinh diệu pháp liên hoa thì tức là những các vị tu về hạnh Bồ Tát. Thế mà khi người ta tu về hạnh Bồ Tát thì cần phải Bồ Tát là phải độ chúng sanh, đừng có sợ sanh tử, phải lân mẫn mà gần gũi chúng sanh. Một mặt ấy, phải có trí tuệ để tự giác tỉnh, còn một mặt ấy, là phải có lòng từ bi thương xót để mà lân mẫn gần gũi chúng sanh. Mà bây giờ con có cho phép Bảo Đức bế các bé con không? Cho phép đến những các viện bồ côi bế các em bé không? Tại sao? Chuyên tâm mà thiền định hay là nhất tâm mà cầu niệm Phật phải rũ sạch vạn duyên. Chứ nếu mà còn vướng víu chơi với con nít thì nó bận bịu nhiều thứ. Trẻ con nó nghịch, nó bận bịu, mở ra nhiều những thứ bận rộn, khiến cho mình không nhất tâm tu giải thoát được. Thanh Văn ấy, thì Kheo Ni chủ trương cái việc giải thoát, cho nên cái tâm không được phan duyên đi các việc bên ngoài, phải nhất tâm để giải thoát. Thế cho nên không được mua lấy những cái bận bịu, và không được mua lấy những cái rắc rối vào mình, cho nên Phật cấm. Đấy. Còn Bồ Tát là cái hạnh nhập thế để độ chúng sanh, cho nên thì lại có cái sự khuyến khích để gần gũi chúng sanh. Thế nếu mà bây giờ cái vị mà chuyên trì kinh Pháp Hoa mà gần các cô Tỳ Kheo Ni, thì các cô Tỳ Kheo Ni ấy, thì chuyên về cái tinh thần giải thoát. Mà Bồ Tát hạnh ấy, thì phải chuyên, không phải không những là chuyên mà phải thực hiện việc độ chúng sanh. Thế một đằng thì vào đời, một đằng thì ra ngoài đời. Thế hai cái ấy, thực ra nếu hiểu thì vẫn dung hòa được, nhưng mà nếu không hiểu ấy, thì thấy nó là hai cái trái nhau. Một đằng vào thế gian, một đằng ra thế gian, một đằng xuất thế, một đằng nhập thế. Thế cho nên có giới luật khác nhau, nếp sống cũng khác nhau. Thế bây giờ cái vị mà đã phát tâm làm Bồ Tát độ chúng sanh, trì diệu pháp liên hoa, phước tuệ song tu, mà bây giờ gần các cô Tỳ Kheo Ni thì sẽ thế nào? Phải biết các cô Tỳ Kheo Ni đấy, cô nói nhỏ, phải không? Không cười to. Cái oai nghi, những các cái oai nghi của Tỳ Kheo Ni ấy, có hấp dẫn không? Đấy, đối với những người thế gian, người ta thấy các cô nhẹ nhàng, thanh tao, đấy, dễ bắt chước không? Đấy. đã thấy hay mà đã thích ấy, thì là dễ bắt chiếc luôn. Mà nếu mà đã bắt chiếc cô ấy, muốn có những hoài nghi cách thức, cái nếp sống và cái sự tu như là tu tứ niệm xứ, tu quán bất tịnh, thì nó đỡ những cái tham sân si, thấy có lợi ích rõ ràng. Có muốn bắt chiếc không? Mà nếu đã muốn bắt chiếc ấy, thì thế nào có ngày cạo đầu vào chùa. Mà đã cạo đầu vào chùa ấy, thì cái chuyện độ chúng sanh ở với các thứ bổn phận ở thế gian của các vị Bồ Tát làm được nữa không? Thế. Thế cho nên ở đây mới nói là không tùy hỷ cái việc chấp hóa thành làm bảo sở. Nghĩa là cái việc chấp hóa thành là niết bàn. Thế. Các vị tỳ kheo ni là mau mau giải thoát sinh tử, phải không? Xa lánh thế gian để cầu cái niết bàn. Đấy. Thế nếu mà bây giờ Bồ Tát mà gần tỳ kheo ni thì sao? Bắt chiếc luôn rồi cũng thành tỳ kheo ni. Nghĩa là mau mau xa lánh sinh tử để chứng cái niết bàn này. Thế cho nên Phật mới không cho các vị Bồ Tát gần các tỳ kheo ni. Đấy. Vì dễ bị hấp dẫn lắm. Mà dễ thoái cái bồ đề tâm. Đấy. Sợ chúng sanh không dám độ, rồi cứ đóng cửa ngồi một chỗ để cầu niết bàn. cho nên đây không có tán thán, nghĩa là không có cái chỗ gần gũi, không có đi theo cái chí hướng của các vị tỳ kheo ni. Bởi vì chúng ta không nên cấp chấp cứng một mặt. Đây là thầy nói cái giải nghĩa cái câu này, tại làm sao không được gần tỳ kheo ni, không được tán thán. Nhưng ở đây Phật dạy thế, chứ chỗ khác Phật dạy là phải cúng dường, phải đình lễ. Mà hơn ai hết những vị nào mà thọ Bồ Tát giới ấy, thì là phải cúng dường tam bảo, phải không? Phải cúng dường, mà vị nào cũng phải chứa một cái bình bát với ba tấm y để hàng ngày lễ lạy. Và để thấy một vị nào mà không có y, không có bát thì còn phải cúng dường. Chính Bồ Tát giới còn phải cái đó. Đó. Thế cho nên mỗi mặt nói một khía cạnh.
Là nhiều các vị Bồ Tát mà hôm nay nó là các vị Bồ Tát mới phát tâm mà sợ gần gũi các vị tiểu thừa thì dễ đi theo con đường của tiểu thừa.
Thế sự bắt chước người ta. Thì thành gọi là Bồ Tát thoái tâm. Nơi pháp tòa, đấy, giảng bốn cái câu đó. Cái tòa ngồi để nói pháp cho người ta nghe. Thì ở đây ngài giảng thế nào là an. Đấy. Thì ngồi cái tòa nói pháp cho người ta nghe đã đành, nhưng thế nào là an nơi pháp tòa. An ổn ở nơi pháp tòa. Thì đây ngài giảng sao? Các ngài ngồi pháp tòa để ngài giảng kinh pháp hoa cho mọi người nghe. Thì đây ngài lại dặn rằng phải an nơi pháp tòa. Thì cái chữ an đây ấy, tổ giảng là khi mà ngài mình ngồi pháp tòa đó, tức là mình phải ngồi tòa pháp không, lấy pháp không làm tòa. Thì con hiểu thế nào là pháp không làm tòa? Mình phải an định và cái lý pháp không, nghĩa là ngay cái lúc hàng ngày mình ngồi giảng pháp, ngay cái lúc ấy mình phải nhớ là chính cái thân mình là cái không có, đất nước gió lửa giả hợp rồi thành không. Đừng có y theo cái chấp ngã mà nói, mà biết cái thân là không, biết chính những người nghe đây cũng chỉ tuần nghiệp giả hiện. Ngay cái lời mình nói đây cũng chỉ là hư không, là cái không khí nó rung động chứ nó không có thật. Thế thì sao lại gọi là an? Biết được như thế thì lại gọi là an nơi pháp tòa. Thì chẳng những cái lúc bây giờ có ai người ta quấy, mà cái tâm ấy của cái vị này là cái tâm bình an, không có ba cái độc tham sân si. Thế cho nên cái lời nói của ngài an hòa, tâm nó an thì thân cũng an. Cho nên mới ở vào những cái oai nghi bình tĩnh điềm đạm, mà cái lời nói thốt ra nó không có tầm những cái độc tham sân si, thì nó mới toàn vị an cam lồ, Cho nên những người nghe mới được lợi ích. Thế cho nên gọi là ngồi ở trong chánh văn thì gọi là an nơi pháp tòa. Một cái chữ an đây thì tổ giảng rằng phải quán, để cho biết thân cảnh đều là hư vọng, cái tâm ấy, bình an, không vướng mắc một cái gì, không tham, không giận, không si mê. Cái tâm trí tuệ ấy thì ở cái thân ấy, nó mới ở trong oai nghi lễ, cái khuôn phép của nhà thiền. Cái thân ấy được bình an, mà cái tâm ấy không có những cái độc, thế thì lời nói mới thuần Phật pháp được. Còn nếu mà chúng ta không tu, cái tâm chúng ta còn nặng, nghiêng về chấp này, nghiêng về chấp kia, thì trong khi giảng pháp, chúng ta sẽ có những các cái chấp của mình nó tẩm vào những cái lời nói. Như thế thì cái pháp, cái người người ta nghe đó, người ta không, đã không thấm nhuần Phật pháp mà người ta lại còn phản đối nữa. Đây là cái Phật dạy cái phương pháp để được bình an khi mà giảng nói kinh Pháp Hoa. Không trái ý, người ta cần hiểu cái câu nào thì mình như là chỗ người ta hỏi, mình giả nhờ. Cho nên không làm mất lòng, không trái ý mọi người. Mà trong cái lúc đây là Ngài lại còn dặn thêm, không nói lỗi các pháp sư, mình chỉ biết giảng pháp bài của mình. Không nên nói ấy ở Sài Gòn ông này giảng thế này, ấy ở Đà Lạt ông kia giảng thế kia. Việc các ngài mình không có nên phán đoán, không nên soi mói, không nên, không được phép bình phẩm. Bởi vì mình nói các ngài thì bởi các ngài là pháp sư, mà mình chê các ngài thì vừa là chê con người mà cũng là chê cái pháp các ngài đang giảng. Thế cho nên mua cái tội vào thân. Tiếp, đừng không có phải vì để cho người ta cung kính, vì để cho người ta cúng dường, mà chỉ mong Phật pháp được lưu thông, khai mở cái tâm trí tuệ cho mọi người. Còn nói tiếp, tức là đây khuyên sao? Phải nhẫn hết. Mà cái nhẫn này là do cái chỗ mình quán, mình có trí bát nhã, biết thân ta, thân người đều hư vọng, lời nói là cái không có. Thế cho nên nhẫn, mà từ trong tâm biết những cái này là hư vọng, cho nên không có vơ lấy ở vào lòng để mà buồn phiền, coi nó là cái không có. Tức là dùng trí tuệ bát nhã mà tu hạnh nhẫn nhục. Bởi vì ở đây nói binh đao có áo giáp thì không ai chết, nghĩa là gì? Ở đây là người giảng kinh Pháp Hoa, mà sao người giảng Pháp Hoa mà Phật lại ví người ta ở chiến trường trong binh đao là thế nào? Coi như mình có cái áo giáp nhẫn nhục rồi, thì chỗ bên trái người ta mắng một câu, bên phải người ta chê bai một câu, ở đằng trước người ta hiện cái tướng người ta khinh miệt. Thế nhưng mà mình cứ bình an, bởi vì mình đã có áo giáp nhẫn nhục, mình đã bình an vì có cái trí tuệ bát nhã, biết là những cái cảnh ấy là hư vọng, là không thật. Thế cho nên mình vẫn bình an được.